Mô Phật, chúng con kính tri ân Đại Đức về câu trả lời vừa rồi. Con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Kính bạch Đại Đức, theo kiến thức mà con được học từ môn duy thức học là căn bản có 8 thức. Nhưng có một lần nọ con đọc một cuốn sách, con xin không nhớ tên cuốn sách đó. Trong ấy nói rằng có đến thức thứ 9 mà con không hiểu rõ thức thứ 9 ấy là gì. Vậy thực sự có thức thứ 9 hay không? Nếu có thì thức ấy là gì và nó như thế nào? Kính Đại Đức giảng cho con được hiểu thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một số tác phẩm văn học đại thừa có nêu ra cái danh xưng đó, bạch tịnh thức, để diễn tả cái giai đoạn mà khi thức A Lại Gia đó vốn dung chứa các chủng loại hạt giống đạo đức phi đạo đức, phàm thánh, thiện ác, tốt xấu, tiêu cực tích cực. Sau quá trình sàng lọc bằng những phương pháp chuyển hóa tâm của các pháp môn Phật giáo, chứa đựng lại toàn bộ các hạt giống tâm linh thanh tịnh, thì cái đó được gọi là bạch tịnh thức. Gọi nó là thức thứ 9 để chúng ta dễ dàng hình dung là nó đã có chuyển hóa ở cái giai đoạn cuối cùng. Nó khác với giai đoạn A-la-gia là một hợp thể, giống như một cái kho có vật hữu dụng, vật vô dụng lẫn lộn với nhau. Trên gọi là thứ 9 không có nghĩa là có một cái thức khác biệt với A-la-gia, mà chỉ là sự chuyển hóa thanh tịnh A-la-gia sau quá trình hành trì. Trong truyền thống của dân học Bali đó, thì ta thấy khái niệm tâm ý thức đôi lúc được sử dụng là đồng nghĩa với nhau tùy theo nghĩa cảnh. Nếu chỉ chung cho cái năng lực phán đoán, nhận định, hỗ trợ ngược lại với cái thân thể vật lý này thì gọi là thân, gọi là tâm, là ý thức gì cũng được đó. Ví dụ như là tâm dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác, tâm hành động, hay là ý dẫn đầu các pháp, hay là thức dẫn đầu các pháp, thì cũng giống nhau thôi, không có khác nhau. Nếu ta hiểu cái tâm này là một cái phần phối hợp với thân thể để tạo ra một cái tổ hợp tâm vật lý được gọi là con người. Còn tùy theo cái tính năng mà ta có thể phân vịnh nó tùy theo các cái góc độ khác nhau. Ví dụ khi nói đến cái tiến trình tái sanh đó, thì duy thức học của Đại Thừa gọi đó là thức chứ không gọi là tâm. Nhưng mà trong Bali đó thì có lúc gọi là thức tái tục hay là tâm tái tục. Tâm và thức được sử dụng giống nhau nhưng mà không gọi là ý. Nó như một thói quen dụng ngữ thôi, để nói về các tính năng, các chức năng trong các tình huống khác nhau. Thì trên bản chất thì cũng là một cái khối của tâm thức. Khi nói đến cái thiện, cái ác, hay là những cái cặp phạm trù của tâm đó, thì ta gọi là tâm thiện, tâm ác. Chứ ta không nói là thức thiện, thức ác. Khi nói về cái tính năng nhận thức, phán đoán đó, của các giác quan thì gọi là thức nhận thức. Chứ ta không có nói là tâm nhận thức hay là ý nhận thức. Chẳng qua cũng là một cái mặc định thói quen thôi. Và cái phán đoán dầu là diễn dịch, quy nạp, loại suy tổng hợp của tâm ý nói chung, nó đều có hai khuynh hướng tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Người tu tập là làm sao chuyển hóa cái tiêu cực để hướng về cái tích cực, làm chủ được thân này, không để cho thân và tâm mâu thuẫn xung đột với nhau, không để cho tâm nó chiều như là một kẻ nô lệ cho thân, để cho thân rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, chứ không để cho tâm nó trở nên là khắc khe với thân, đì đọ, trừng phạt bằng những khổ hạnh ép sát, mà cả hai phải phối hợp với nhau để cho có sức khỏe tu tập được thành công. Cho nên duy thức học Phật giáo là một cái ngành tâm thức học chiều sâu, phân tích các cái diễn tiến của tâm lý, những cái tác động tiêu cực của môi trường, của điều kiện, rồi những cái phản ứng nghiệp và quả. Khi mà một tâm đã được thực hiện, một hành động đã được hiển bày, để cho tất cả chúng ta thấy được rằng là tất cả đều phải chịu trách nhiệm lấy hành vi, dầu là lời nói, việc làm, là suy nghĩ của mình, chứ không phải là một người nào khác. Và khi thấy rõ được cái tính trách nhiệm đó thì ta phải nỗ lực hàng giờ, hàng giờ, hàng giây, hàng phút để làm cái việc này, chứ không thể nhờ hay là chờ người khác ban tặng cho thành quả của sự an vui. Đó là mấu chốt của cái ngành duy thức học, tức là tâm thức học hay là chuyển hóa tâm thức học của Phật giáo, nó khác hoàn toàn với cái ngành tâm lý học chiều sâu, tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm của cái nền tâm lý ở phương Tây, chủ yếu là về phân tích mổ xẻ đó, thì không có nhấn mạnh đến cái góc độ chuyển hóa đó. Và thậm chí ngay cả trong lĩnh vực tâm lý học ứng dụng thì cái việc ứng dụng nhiều nhất là để trị các cái bệnh tâm thần là hết à. Trong khi đó cái điều trị như mục đích cứu cánh nhất ở trong giới thần Phật giáo là làm cho một người phàm trở thành một bậc thánh, cho một nỗi khổ niềm đau đó được an vui hạnh phúc, cho những cái bất hạnh trên cuộc đời không còn là nó nữa mà là hoa trái của an vui. Đó là cái khác nhau căn bản nhất của cái ngành duy thức học. Xin đi câu hỏi khác.